Góc riêng, có những người như thế. 44. Chân dung một họa sĩ. Tôi quen biết họa sĩ Nguyễn Trung từ lúc anh còn là chủ tịch Hội Họa sĩ trẻ Sài Gòn, mấy chục năm về trước. Hồi đó, anh cũng thường vẽ thiếu nữ như nhiều họa sĩ khác, nhưng tranh của anh rất đặc biệt và có một sắc thái riêng tư. Nhờ cách anh dùng màu trắng làm bức tranh trông như một âm bản, đồng thời làm cho những thiếu nữ có một vẻ trong sáng toát ra từ bên trong. Tôi không phải là họa sĩ nên không dám bàn đến kỹ thuật chơi màu trên khung vải, nhưng với một chút vốn liếng về thưởng ngoạn, tôi cho rằng tranh thiếu nữ của anh có cái vẻ trong sáng và rất sang trọng mà tôi rất mê. Chính họa sĩ Thành Chương cũng đã từng nói như thế. Không phải riêng tôi mà rất nhiều người thích tranh của anh, và ai cũng phải công nhận Nguyễn Trung là một họa sĩ có tài. Ngoài điều đó, Nguyễn Trung còn có một đức tính mà không phải nghệ sĩ có tài nào cũng có, đó là đức khiêm nhường. Có lần tôi hỏi anh về những họa sĩ khác. Anh nói với tôi, nếu nói là một họa sĩ đích thực, thì tôi cho rằng Trịnh Công Sơn là một họa sĩ đích thực, mặc dù anh ấy chỉ là một họa sĩ nghiệp dư. Đấy là bởi vì Trịnh Công Sơn rất có năng khiếu về hội họa mà lại không bị hạn chế bởi những nguyên tắc về trường quy lúc muốn thể hiện tư duy của mình lên khung vải như chúng tôi. Anh suy nghĩ gì thì anh có thể đưa lên khung vải ý tưởng đó một cách rất tự do. Hồi còn học ở trường mỹ thuật, một giáo sư đã dạy, sáng tác phải được tự do. Lúc đó tôi chẳng hiểu thế nào là tự do trong sáng tác, nhưng bây giờ tôi mới hiểu. Tự do là làm thế nào anh có thể đưa những suy nghĩ của anh lên khung vải, một cách tự do. Kỹ thuật chỉ có thể giúp cho anh thực hiện điều đó dễ dàng hơn những họa sĩ nghiệp dư mà thôi. Tuy không phải là họa sĩ, nhưng tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu. Vì lúc bắt đầu một bức tranh, người họa sĩ phải lung tung trong đầu với những sắp đặt nào là đề tài, nào là bố cục, nào là màu sắc, kỹ thuật, vân vân. Những cái đó có thể gọi là không được tự do mà người họa sĩ có thể gặp phải. Một đức tính khiêm nhường khác là tuy rất nổi tiếng, nhưng Nguyễn Trung không bao giờ kêu giá đắt cho tranh của anh. Anh từng nói với tôi, tranh không có giá, nhưng mình phải bán thế nào để giới thưởng ngoạn có thể mua được, và tác phẩm của mình vừa được lưu truyền nhiều nơi, vừa kiếm được tiền thì mới thực tế. Thời gian sau năm 1975, lúc Việt Nam còn chưa mở cửa, mọi thứ vật liệu dùng cho họa sĩ ở Việt Nam đều còn rất khó khăn. Lúc đó tôi đang ở Canada và thường hay gửi màu, khung vải vẽ về cho anh Trịnh Công Sơn. Mỗi lần có dịp gửi như thế, tôi đều nhớ gửi một vài ống màu cho Nguyễn Trung, nhất là màu trắng. Một vài tuýp trắng chẳng đáng là bao, nhưng Nguyễn Trung có lẽ cảm cái tình tôi nhớ đến, nên tôi cũng đã nhận lại được của anh vài bức tranh rất đẹp. Khoảng sau 1990, Nguyễn Trung chuyển qua tranh trừu tượng. Tranh trừu tượng của anh cũng tuyệt vời. Tôi nói tuyệt vời vì lúc ngắm những bức trừu tượng của Nguyễn Trung, tôi cảm nhận được rất nhiều mỹ cảm, rất thoải mái, không như những vân vện trừu tượng của phần đông những họa sĩ khác, mà tôi không có những cảm nhận như thế mà không thể nào giải thích được. Thực ra không thể nào giải thích mình đã thấy được cái gì trong một bức tranh trừu tượng. Đã gọi là trừu tượng mà. Khoảng thời gian đó, anh có một người con qua Pháp du học, nên anh vẽ và bán khá nhiều tranh. Và anh có 3 bức trừu tượng khá lớn do một người Pháp đặt hàng. Trong khi chờ đợi khách hàng từ bên Pháp sẽ đến nhận, anh cho tôi mượn treo trong dịp khai trương nhà hàng. Vài tháng sau, lúc khách hàng đến nhận tranh, dĩ nhiên là tôi phải gỡ xuống để trả lại cho anh. Nhưng bỗng nhiên anh chỉ vào bức nhỏ nhất, mỗi bề khoảng 1 mét, và bảo tôi không cần phải lấy xuống. Anh bảo, lấy một lúc 3 bức, trống chỗ làm xấu nhà hàng của toa quá, để lại tấm đó đi. Quả thật là tôi rất thích, nhưng trong lòng áy náy không muốn nhận chút nào. Biết thế, anh bảo, Moa sẽ làm bức khác cho ông ta, 3 ngày nữa mới giao, và loại tranh này không mất thì giờ nhiều đâu. Nếu kể những chuyện đó để mà khen Nguyễn Trung thì thật dư thừa, vì tính cách của Nguyễn Trung là thế. Anh ấy là một nghệ sĩ và là một con người nghệ sĩ thật sự. gần 2.000 đô vào thời điểm đó chứ không phải là ít, và nhất là bức tranh đã sẵn sàng giao cho khách. Tôi phải nói thế vì cũng có một anh bạn họa sĩ khác, cũng khá thân tình. Sau khi tặng tôi một bức tranh nhỏ cũng nhân ngày khai trương nhà hàng, đã đến xin lại vì có khách hàng muốn mua. Không phải ai cũng có thể là Nguyễn Trung. Người ta mua tranh Nguyễn Trung khá nhiều và tôi biết anh không giữ lại bao nhiêu. Vì khoảng sau năm 2000, anh có nói với một cô bạn họa sĩ ở Mỹ, nếu muốn xem tranh của anh thì có thể liên lạc với tôi ở Canada. Điều này cũng làm tôi rất hãnh diện khi gặp cô họa sĩ đó. Mặc dù trong bộ sưu tập, tôi chỉ có chừng 15 bức của Nguyễn Trung mà thôi. Thực ra, tôi không phải là nhà sưu tập. Tranh của tôi chỉ để ngắm và có thể cho, nhưng không bao giờ bán lại. Tôi thích tranh Nguyễn Trung vì một lẽ dễ hiểu là mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy ngay một thiếu nữ sang trọng trong tranh trước mặt, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng thoải mái để cho bắt đầu một ngày mới. Không thế mà một bức tranh dù giá trị đến thế nào, nhưng trông buồn bã ảm đạm thì không bao giờ có mặt trong phòng ngủ của tôi. Ngay cả tranh của đại họa sĩ Bùi Xuân Phái cũng vậy. Nguyễn Trung cho tôi khá nhiều tranh. Tiếc tôi không phải là họa sĩ để có thể vẽ một bức chân dung của anh để diễn đạt tình cảm của tôi đối với anh. Nên tôi viết ra những cảm nghĩ của tôi về người bạn mà tôi cho là nghệ sĩ đúng cái nghĩa của nó. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại Nguyễn Trung. Chắc anh đang phiêu du ở đâu đó trong vòng tay của một người đẹp. Nguyễn Trung vốn là một họa sĩ đa tài và cũng đa tình. Tâm địa rộng rãi và trái tim anh cũng bao la. Dù ít gặp nhau, tôi lúc nào cũng nhớ đến người bạn quý này. Mong là anh lúc nào cũng thảnh thơi thoải mái. 45. Tiếng kèn nghệ sĩ. Một trong những người bạn trẻ mà anh Sơn có cảm tình và thân thiết khi vừa mới gặp lần đầu tiên là Trần Mạnh Tuấn. Có lẽ nhờ vào cái giọng bass nhẹ nhàng cũng như tiếng kèn saxo rất quyến rũ đã làm cho Trần Mạnh Tuấn có cái chất nghệ sĩ làm cho anh cảm thấy yêu mến ngay. Lúc mới gặp nhau, năm 1993, Trần Mạnh Tuấn hãy còn quá trẻ và Trịnh Công Sơn đã ngoài 50. Trần Mạnh Tuấn có 2 năm học tra ở nhạc viện Berkeley, Boston. Nghe nói nhờ tiếng saxo rất có hồn của anh đã lọt vào tai của một người Mỹ lúc đang còn ở Hà Nội và ông ta đã giúp cho anh qua Mỹ để có thể đi xa hơn trên con đường nghệ thuật. Chơi saxo có lẽ không phải là khó, nhưng phải có đam mê và tâm hồn thật nghệ sĩ thì tiếng kèn mới có hồn. Tôi nhớ có một lần sau khi anh Sơn viết xong ca khúc Tiếng Thoái Lưỡng Nan thì gặp lúc Trần Mạnh Tuấn đến chơi. Thường lúc nào Tuấn cũng mang theo mình cây saxo bỏ túi. Anh Sơn bảo, anh mới viết xong một ca khúc mà anh nghĩ nếu chơi blues thì rất thích hợp, Tuấn thử xem sao. Anh Sơn chỉ vừa bắt đầu âm điệu một lúc thì tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn đã đi theo một cách dễ dàng, làm cho anh vô cùng thích thú. Hồi đó, có hai nghệ sĩ trẻ mà âm thanh lúc nào cũng theo sau và mỗi lần gặp nhau, anh Sơn cũng đều cảm thấy rất hứng thú. Đấy là Mạnh Tuấn và Mạnh Đạt. Tiếng accordion của Mạnh Đạt mỗi lần tấu lên, phải nói là vang làng chuyển xóm. Nên lúc nào đến, Mạnh Đạt cũng bắt đầu bằng một ca khúc Trịnh Công Sơn từ đầu ngõ và chấm dứt lúc vào đến cổng nhà. Mạnh Đạt từ ngoài Hà Nội vào, nhưng khi mới bắt đầu đến với anh Sơn thì Mạnh Đạt đã thuộc hàng trăm ca khúc Trịnh Công Sơn rồi. Nếu tiếng accordion của Mạnh Đạt lúc nào cũng ồn ào, thì tiếng saxo của Mạnh Tuấn trái lại luôn luôn êm dịu với âm điệu blues nhẹ nhàng qua những cát bụi, hạ trắng, mưa hồng, lãng mạn. Trần Mạnh Tuấn không chỉ gắn bó với một Trịnh Công Sơn nổi tiếng, mà đối với gia đình Trịnh Công Sơn, anh cũng là một người bạn thân ngay cả sau khi anh Sơn qua đời. Gần như không có một cuộc họp mặt quan trọng nào trong gia đình mà không có Mạnh Tuấn tham dự chung vui với tiếng saxo của anh. Bởi anh biết anh Sơn rất coi trọng gia đình. Mấy năm sau khi cậu Sơn qua đời, Tiếp, người cháu gái đã tổ chức chương trình Rơi Lệ Ru Người do Phạm Hoàng Nam làm đạo diễn, vừa làm từ thiện, vừa để tưởng nhớ người cậu yêu quý. Trần Mạnh Tuấn đã tham gia mà không nhận một khoản thù lao nào. Trong suốt bao nhiêu lần kỷ niệm tưởng nhớ ngày mất của Trịnh Công Sơn, gần như chẳng có năm nào không có mặt Trần Mạnh Tuấn trên khắp các sân khấu, và anh cũng chẳng nhận một phần thù lao nào cho riêng mình. Không những một mình anh Sơn yêu mến, mà mọi người trong gia đình, ai ai cũng có cảm tình sâu đậm với cả hai vợ chồng Trần Mạnh Tuấn. Không chỉ vì tiếng kèn quyến rũ của anh, mà trong cách xử thế rất tình cảm đối với mọi người. Không thế mà có một lúc anh bị đau thận, đến nỗi bác sĩ không cho phép chơi kèn trong club của chính anh. Sau một thời gian ngắn, anh được qua Mỹ để chữa bệnh. Nghe đầu tòa đại sứ Mỹ đã đài thọ một phần chi phí, và hãng hàng không Việt Nam tặng anh hai cái vé hạng thương gia. Qua bên Mỹ, các bạn bè ở đó lo mọi chuyện để đưa anh vào nhập viện. Phải có cái gì đó ngoài tài năng ra, anh mới được ưu đãi bởi lòng thương yêu của mọi người chung quanh như thế. Một điều chắc chắn là Trần Mạnh Tuấn nổi tiếng không phải nhờ Trịnh Công Sơn, mặc dù anh đã có khá nhiều album nhạc Trịnh. Trong làng giải trí, nhất là trong giới nhạc trà, người ta biết cái tên Trần Mạnh Tuấn qua tiếng saxo điêu luyện của anh hơn là những ca khúc Trịnh Công Sơn. Nhưng Trần Mạnh Tuấn yêu mến Trịnh Công Sơn không chỉ vì tài năng xuất chúng, mà anh còn nhìn thấy nơi người nghệ sĩ tài hoa này một nhân cách đặc biệt hiếm có. Tính ra, Trần Mạnh Tuấn chỉ có 8 năm giao tình thì anh Sơn đã qua đời. Nhưng anh đã sống với anh Sơn suốt hơn 20 mấy năm nay. Nghe tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn trình bày những ca khúc Trịnh Công Sơn, dù không có lời, nhưng vẫn thấy nhớ anh Sơn nhiều hơn là nghe một ca sĩ. 46. Một chút kỷ niệm. Để nhớ anh Sơn, những ngày đầu năm 2001. Buổi chiều, anh Sơn và tôi thường ngồi ở quán nước Givran, ngay góc phố Lê Lợi và Đồng Khởi, uống trà nhìn người qua lại trên hè phố. Gần như ngày nào cũng thế, từ khoảng 2 tháng nay. Tuy bên ngoài trông bình thường, nhưng tôi biết là anh Sơn tự biết cơ thể mình không được khỏe như trước, nên thời gian gần đây, anh không hề đụng tới một giọt rượu. Lúc mới bắt đầu ngưng uống, mấy tháng trước, những lúc bạn bè đến chơi, anh vẫn rót rượu ngồi nhìn các bạn uống. Anh luôn luôn cần bạn. Nhưng mọi người cũng không muốn uống rượu trước mặt anh, vì thế mà bạn bè dần dần cũng thưa bớt. Vì không có rượu, câu chuyện cũng có phần nhạt nhẽo. Nhất là những khoảng trống càng làm cho không khí có vẻ nặng nề. Nên từ 2 tháng nay, ngày nào tôi cũng đưa anh ra Givran uống trà, nhìn người qua lại cho khuây khỏa. Ngày nào cũng chỉ uống trà. Anh Sơn một bình trà nóng với một ly nước đá. Tôi một ly Lipton lạnh. Dần dần không cần phải gọi phục vụ nữa. Bước vào cửa, tự tìm lấy một chỗ ngồi thích hợp và trà sẽ được tự động dọn ra. Chỗ ngồi thích hợp nghĩa là một bàn có 4 ghế. Phòng trong trường hợp có một người bạn nào đi ngang qua có thể ghé vào chuyện trò giây lát. Chỗ ngồi thích hợp nghĩa là một chỗ ngồi mà từ đó chúng tôi có thể nhìn ra đường một cách thoải mái. Anh Sơn thường thích nhìn người qua lại trên hè phố. Chẳng thế mà trong nhiều ca khúc của anh vẫn thấy hình ảnh phố xá xôn xao. Anh thường nói, trong những thành phố trên thế giới, anh thích nhất là Paris và Hồng Kông. Paris ở khu Champs-Élysées có lề đường rộng, người qua lại tấp nập làm cho phố xá sống động. Đường phố Hồng Kông cũng không bao giờ ngớt người. Anh thường nói, ngồi nhìn những người không hề quen biết qua lại trên đường phố mới thấy cuộc sống đa dạng và nhiều màu sắc. Nhà hàng Givran cũng như Broda hay La Pagode dọc theo đường tự do ngày xưa đối với chúng tôi có khá nhiều kỷ niệm thời niên thiếu lúc cùng sống với nhau ở Sài Gòn. Bây giờ tuy không thích huyên náo nhưng anh Sơn vẫn thích cái không khí đó. Một phần có lẽ anh sợ cô đơn. Như tác giả Irina người Nga đã có viết trong hồi ký, có lần ngồi nói chuyện với anh Sơn và cô có nhận xét là hình như anh không được tự do thoải mái cho lắm khi ngồi một mình với cô, vì thỉnh thoảng lại có những khoảng trống quá yên lặng giữa hai người. Điều đó có thể đúng, vì đã có nhiều lần, nhiều người con gái trẻ, chưa bao giờ quen biết từ những nơi xa xôi tìm về thăm anh. Nếu đông người thì không sao, nhưng nếu chỉ một mình với cô khách, thì thế nào anh cũng gọi một người nào đó trong nhà xuống ngồi với anh. Những buổi uống trà trở thành một thói quen hàng ngày, kể cả giờ giấc. Thường thì chúng tôi đến khoảng 5 giờ chiều và rời Zivran vào lúc 6 giờ. Khoảng 7 giờ y tá đến nhà chích thuốc, và sau đó chừng 15 phút, hai anh em bắt bộ qua nhà hàng Tip để ăn tối. Bữa ăn đã được chuẩn bị từ trước với thức ăn không có đường. Độ này vì biết rõ sức khỏe của mình nên anh Sơn giữ gìn kỷ luật ăn uống một cách nghiêm túc. Nếu thấy một món lạ, anh phải biết người nấu mới đụng đũa. Về chuyện ăn uống, từ xưa anh lúc nào cũng khó tính. Thức ăn phải thay đổi thường xuyên và ít nhất cũng phải 3 đến 4 món. Đó chỉ mới nói đến thức ăn. Người ngồi ăn cùng ít nhất cũng phải 3-4 người trở lên và phải có bạn bè. Những hôm bạn bè không đến với anh được, thì dù bận công việc đến đâu, các em trong gia đình cũng phải về nhà ăn cơm cùng anh. Không bao giờ anh ăn một mình. Trong những ngày kiêng khem, nếu dùng cơm ở nhà, bữa ăn cũng phải có những món bình thường để bạn bè ăn chung. Từ hôm bác sĩ khuyên phải ăn uống đúng giờ giấc để dễ kiểm soát tiểu đường, thì chỉ có anh và vợ chồng tôi. Và vì anh không muốn ăn ở nhà, nên chúng tôi đưa anh qua nhà dùng bữa để có không khí đông đúc một chút. Thức ăn nấu cho người tiểu đường rất ngặt nghẽo. Nhưng dần dần quen miệng, tôi chẳng thấy khác với những thức ăn bình thường bao nhiêu. Có một hôm trên đường uống trà về, chúng tôi đề cập đến những vấn đề liên quan đến gia đình. Anh nói, mình thấy gia đình quá quan trọng, nhất là những lúc đau yếu, không thể nào thiếu được. Câu nói của anh thực sự làm tôi xúc động, và tôi biết là anh đang cảm thấy bị đơn độc. Không bao giờ anh cần một điều gì mà không có người thỏa mãn cho anh. Lúc còn sức khỏe dồi dào, không thiếu gì những cô gái đẹp đến với anh. Và tôi thường nghĩ, dù không có một gia đình riêng, thì anh cũng đã có vô số những điều khác mà những người thường không có. Đó cũng chính là luật bù trừ. Nhưng thực tế không hẳn là như thế. Trong cái mênh mông danh vọng đến với anh chỉ là con người cô đơn và luôn luôn thèm khát sự ấm cúng của gia đình. Hồi má mất, những người em của anh mất một bà mẹ, nhưng riêng anh thì đã mất một nửa cuộc đời. Lúc thân phụ qua đời, anh hãy còn quá trẻ và chỉ cảm thấy một sự mất mát. Nhưng bây giờ thì nỗi cô đơn ngày càng trầm sâu trên cái bóng của đời anh. Anh Sơn thường nói, người của quần chúng là những người cô đơn nhất, vì hầu hết người ta đến với mình vì một chút tên tuổi, hơn là con người thật của mình. Vì vậy không thể nào biết chắc tình cảm của họ đối với mình như thế nào. Và bây giờ tôi mới hiểu được nửa cuộc đời còn lại của anh đã được nương tựa vào tình thương của gia đình, nhất là những cô em gái. Trong những ngày đau yếu, sự có mặt của các cô em gái lại càng quan trọng hơn. Một hôm có người bạn gái cũ từ xa về thăm anh. Đó là người bạn gái duy nhất ngày xưa anh đã kết thành một cuộc tình và nhiều bài hát đã được viết ra một thời. Người đó vẫn còn yêu anh tha thiết. Nhưng khi tôi hỏi đùa, anh Sơn, nếu người ta về đây ở cạnh anh để săn sóc, anh có chịu không? Anh cười ngượng ngập. Thôi, chắc không quen đâu. Điều này anh nói thật, dù trong lòng tôi biết anh vẫn còn yêu người con gái ấy. Không những không muốn người khác thấy mình trong thân xác tiều tụy thiếu sinh khí, mà tôi biết hai chữ không quen của anh là thật lòng. Có một dạo, tưởng anh đã có thể lập gia đình với một cô gái đến từ Paris, má rất mừng và chuẩn bị đám cưới. Nhưng cuối cùng là mọi chuyện không thành vì anh đã tự ý rút lui. Chính anh Sơn đã thổ lộ với tôi là anh cảm thấy không quen với cuộc sống hai người. Nhưng trong lòng, tôi biết là anh không muốn tách rời gia đình. Và anh biết chắc là không thể có người đàn bà nào có thể thay thế những cô em gái để săn sóc anh trong những lúc đau yếu, mà bệnh tật luôn vẫn là một ám ảnh. Gia đình đối với anh luôn luôn là một điều quan trọng suốt cả cuộc đời. Và nghĩ lại, anh Sơn chính là một người cô đơn và chẳng có cái gì riêng tư của mình cả. Một thời gian ngắn sau, thấy sức khỏe của anh có phần khá hơn, vợ chồng tôi thu xếp để về lại Canada và định bụng sẽ trở lại trong một thời gian ngắn nhất. Nhưng chỉ 2 ngày sau thì nghe tin anh phải trở lại bệnh viện và 3 hôm sau thì anh mất. Nhà tôi vội vã bay về một mình để cùng gia đình lo đám. Những ngày còn ngồi với nhau khi sức khỏe đã kém, anh có nói với tôi cố gắng liên lạc với những người bạn ngày xưa, nay đã mỗi người một nơi trên thế giới. Nếu có một kỷ niệm nào đó với anh, thì ghi chép lại để anh có thể nhớ lại một cái mốc thời gian nào đó cho những ca khúc của anh mà chính anh cũng không còn nhớ rõ. Anh Sơn ra đi mà không định tâm để lại một cái gì cho cuộc đời này cả. Và tôi vẫn ân hận đã không làm được điều đó. Mùa giỗ anh Sơn 2003. 47. Chú An Định. Gọi là chú, nhưng cả anh Sơn và tôi đều không có một chút liên hệ bà con nào. Gọi là chú An Định, nhưng An Định lại không phải là tên chú ấy, mà là tên của cửa hiệu của chú. Tuy nhiên, giữa chú ấy và chúng tôi lại có nhiều kỷ niệm với nhau. Hồi đó là những năm cuối cùng của thập niên 50, Sài Gòn là một thành phố hoa lệ, ngày xe cộ như khung cưỡi, đêm rực rỡ ánh đèn màu. Sơn đã từng ở trong cái thành phố to lớn này, nên chuyện chúng tôi từ Huế vào trọ học đối với Sơn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi là một thay đổi lớn. Vì vậy mà tuy có nhà ông anh ruột ở vùng Trương Minh Giảng, tôi vẫn theo Sơn về nhà một người mà anh ấy cho biết là rất thân với gia đình. Sơn cho tôi biết tuy bà con ở Sài Gòn rất nhiều, nhưng mỗi lần vào đều ở nhà của chú An Định này. Em vợ chú ấy là bạn rất thân của Sơn. Và bây giờ dù hai vợ chồng chú đã ly thân, nhưng liên hệ bạn bè giữa Sơn và em vợ chú ấy vẫn không có gì thay đổi. Cửa hiệu An Định là một căn phố 4 tầng trên đường Lê Thánh Tôn, đối diện với cửa Bắc chợ Bến Thành. Tầng trệt buôn bán những vật dụng dùng cho quân đội. Tầng thứ hai là một xưởng may nhỏ với chừng 5-3 người thợ. Chú An Định ở tầng thứ ba với cô con gái. Tầng thứ tư dành cho ba cậu con trai, đứa lớn nhất thua chúng tôi chừng 5-6 tuổi. Không có vách ngăn mà chỉ là một căn phòng rộng thênh thang với bề ngang chừng 4 thước, chiều dài khoảng vài chục mét. Các con trai của chú ở phía trong và hai chúng tôi chiếm một chiếc giường lớn đặt gần cửa sổ nhìn ra đường. Khu phố này lúc nào cũng sầm uất. Ban ngày là trung tâm buôn bán, ban đêm vẫn đông đúc ồn ào cho đến khuya vì những gánh hàng trái cây hai bên vệ đường Lê Thánh Tôn đến chừng nửa đêm mới tan. Sở dĩ chúng tôi thích ở đây vì nó ở ngay giữa trung tâm thành phố, đi đâu cũng tiện và ban đêm đi chơi khuya về có thể bắt bộ tà tà về nhà. Đúng ra, ở địa điểm này tiện cho việc đi chơi hơn là trọ học. Lần đầu tiên gặp chú An Định, tôi đã có ấn tượng tốt về người đàn ông này. Chú khoảng xấp xỉ 40, người nhỏ thó, nhưng giọng nói lúc nào cũng sang sảng, thoải mái, bặt thiệp nhưng rất tình cảm. Điều này thể hiện trong cái bắt tay rất chặt và ấm của chú. Gia đình chú di cư vào Nam từ năm 1954 và sống với cái nghề không mấy phổ biến này. Đó là những công việc có liên quan đến phần chân diện của quân đội, huy chương, cấp bậc, phù hiệu quân chủng, vật dụng trong các văn phòng nhà binh. Có lẽ ở Sài Gòn, cửa tiệm của chú là nơi duy nhất buôn bán những sản phẩm này. Khách hàng không tấp nập, nhưng chú sống với những hợp đồng gần như thường xuyên với quân đội để cung cấp huy chương, cấp bậc, phù hiệu, nhất là những dịp thay đổi phù hiệu hoặc trong những dịp thăng cấp hay thành lập một đơn vị mới. Xem ra liên hệ quen biết của chú trong giới quân đội không phải là nhỏ. Vợ chú, cách đây không lâu, đã bỏ chú để sống với một người đàn ông khác. Nghe nói ông ta rất bay bướm, ăn chơi, nghệ sĩ. Những đức tính ấy theo tôi nhận xét, có lẽ chú An Định không có. Chú người nhỏ nhắn, không có bề ngoài mấy. Ngày nào chú cũng có mặt ở cửa hiệu để lo việc buôn bán làm ăn. Nhưng chú lại là một người đàn ông đúng nghĩa. Hào phóng, vui vẻ, lịch sự. Và chưa bao giờ tôi nghe chú nói một lời trách móc người vợ xử tệ với chú. Đúng là rất đàn ông. Chú thường hút thuốc Craven A, có hình con mèo. Hồi đó, thuốc con mèo là loại thuốc lá cao cấp, chỉ thua 3 số 9. Hút con mèo là cái gu, còn mời khách thì chú lại xài hiệu 3 số 9. Trong phòng chú có một cái tủ gỗ khá lớn, đầy ắp thuốc con mèo. Chú thường chỉ cho chúng tôi và bảo chúng tôi cứ lấy hút tự nhiên. May là chúng tôi không ghiềng thứ này vì hơi nặng. Chỉ thỉnh thoảng thay vì sa lem đầu lọc thì chơi vài điếu ba số 9 lúc nào cũng sẵn trên bàn salon. Như thế có nghĩa là chú rất rộng rãi. Có một hôm thèm một tô hủ tiếu đặc biệt chỉ bán ở một tiệm trong chợ lớn, chú gọi một chiếc taxi nhờ tài xế đi mua. Tô hủ tiếu chừng 5 đồng bạc, nhưng phải trả gần 30 đồng tiền xe. Đúng là tay chơi thứ thiệt. Chúng tôi thường kể cho bạn bè nghe để thán phục. Ở tầng thứ hai, trong xưởng may, tôi để ý một người đàn bà lớn hơn chúng tôi vài tuổi, rất ít nói. Không đẹp nhưng rất ưa nhìn. Cô sinh hoạt chung với những nhân công nên tôi cũng ít tiếp xúc. Chưa bao giờ tôi bắt gặp cô nói chuyện với chú. Nhưng qua những câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người chung quanh, mới biết là đã có một thời kỳ cô với chú An Định có những liên hệ tình cảm và đã có một kết quả ra đời. Hóa ra chú An Định nhà mình cũng bay bướm quá chừng. Chỉ không hiểu cô ấy để đứa con ở đâu lại sống một cách âm thầm không ra mặt, dù hiện tại chú An Định xem như đang sống độc thân. Ở trong nhà một thời gian, trở nên quen biết, thỉnh thoảng cũng trò chuyện với cô, nhưng cũng chưa bao giờ cô nói chuyện gì có liên quan đến chú, một lời khen chê hay trách móc, nên chúng tôi cũng chỉ biết chuyện ngang đấy và cũng chẳng hề thắc mắc câu chuyện tình của cô chú. Ở với chú khá lâu, nhưng chưa bao giờ tôi nghe chuyện tại sao vợ chú lại bỏ chú theo người khác. Bây giờ mới nghĩ ra không phải vì chú chỉ biết làm ăn chân chất, không để ý đến vợ con, mà chắc cũng có thể có nhiều lý do khác. Chúng tôi ở đây được vô cùng thoải mái. Cửa tiệm có chừng 3 nhân viên nữ bán hàng, trong đó có một cô rất xinh đẹp. Nhiều lúc bắt gặp chúng tôi chuyện trò với cô ta, chú cười nói đùa. Chừng nào rảnh, hai cậu nhớ mời người đẹp đi chơi đấy. Tuy không phải là ở trọ, cũng chẳng bà con gì, nhưng chuyện ăn uống thì chúng tôi được hoàn toàn tự do. Khoảng trưa, nếu muốn ăn ở nhà, chúng tôi chỉ việc qua phòng ăn. Gặp bữa thì ăn, không gặp bữa thì chúng tôi ăn ngoài đường. Chú chẳng bao giờ bận tâm hoặc chờ đợi. Chú thường bảo chúng tôi, các cậu đã vào ở đây thì cũng là người nhà, không cần khách sáo, cứ sinh hoạt thoải mái. Ban đêm đi chơi, chúng tôi có thể đi bất cứ lúc nào, về bất cứ lúc nào. Thậm chí có lúc giữa đêm, gọi cửa chẳng ai nghe, thì chính chú An Định ra mở cửa cho chúng tôi. Có lúc đang ngủ bị thức giấc, nhưng thấy chú vẫn vui vẻ, chẳng hề phàn nàn. Có hôm chú dặn chúng tôi khoảng 7 giờ sáng nhớ thức chú dậy. Hỏi thức chú bằng cách nào vì chúng tôi ngủ ở tận lầu 4, chú cười. Ngay ở phòng của hai cậu cũng có một nút bấm. Hai cậu chỉ việc đúng 7 giờ sáng thức dậy bấm vài ba lần vào đó là xong. Chúng tôi thắc mắc không hiểu sao lại phải bấm đến 2-3 lần. Sau này mới biết, chú thường đi chơi khuya, đến 2-3 giờ sáng mới về nhà. Có hôm nghe tiếng gọi cửa, đã 3 giờ sáng, chúng tôi chạy xuống mở cửa. Chú bước vào chến choáng như người say rượu, theo sau là một ông già tẩm quất. Chú đi như lết vào giường, để nguyên quần áo trèo lên giường, phó mặc cho ông thợ tẩm quất làm việc. Trước khi đi vào giấc ngủ, chú còn dặn, ngày mai nhớ đúng 7 giờ thức chú dậy nhé. Bấm vài lần, nút bấm tầng nào cũng có. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ sáng, tôi vâng lời chú, bấm vào nút điện để báo thức. Trời đất, tiếng chuông vang lên inh ỏi như chuông báo động cứu hỏa từ tầng dưới, làm chúng tôi giật mình hoảng hốt. Bây giờ chúng tôi mới hiểu, nếu không nhờ vào hệ thống báo động ác liệt đó, thì có lẽ chú An Định không thể nào dậy làm việc được. Không đến nỗi hàng ngày, nhưng mỗi tuần ít ra cũng phải 2-3 bận chúng tôi phải bấm chuông báo động để thức chú dậy. Một thời gian sau, chú có một người vợ khác. Con cái chú bây giờ đã lớn, chú cần một người đàn bà khác bên cạnh để săn sóc chú. Ít thấy chú ra ngoài, nên chúng tôi cũng không hiểu sao chú lại có thể tìm một người đàn bà khác. Người này nhan sắc cũng bình thường, nhưng trông có vẻ phúc hậu rất dễ có cảm tình. Nhưng chú không làm đám cưới. Không còn ai nhắc đến người đàn bà làm công vẫn sống âm thầm trong căn nhà của chú. Ở với chú chừng vài ba năm thì chúng tôi trở về Huế. Nhưng sau đó, hễ có dịp vào Sài Gòn, lúc nào chúng tôi cũng ghé thăm và ở lại nhà chú ít hôm. Lúc nào chú cũng vui vẻ, thân thiện và lịch sự. Bà vợ sau của chú cũng có mấy người con với chú và cùng ở chung với các con trước kia của chú. Một gia đình hai dòng con khá đông đúc sống với nhau rất êm ả, hạnh phúc. Sau năm 1975, tôi đi xa không có dịp lại thăm chú và dần dần xa mặt cách lòng. Chúng tôi cũng quên mất có một ông chú an định ở trên căn hộ đường Lê Thánh Tôn ngày xưa. Mãi cho đến những năm 90, có dịp đi ngang qua dãy phố cũ, tôi gặp cô con gái đầu của chú, bây giờ đã là một người phụ nữ ngoài 40. Mới biết là chú vẫn còn khỏe mạnh và vẫn còn ở chỗ cũ, nên nhân tiện tôi ghé vào thăm. Ngoài cô con gái lớn vẫn còn ở với chú, mấy người con trai của người vợ trước đã có gia đình và ở nơi khác. Ngoài 70 rồi, nhưng chú trông vẫn khỏe mạnh, linh hoạt và bây giờ chí thú với vợ con, không còn đi chơi đêm như trước. Sau lần đó, vì công việc bận rộn, không thường ở Sài Gòn nên tôi không hề gặp lại chú. Cho đến cách đây 2 năm, năm 2006, tình cờ đi qua con đường Lê Thánh Tôn, tôi chợt nhớ và ghé vào thăm chú. Hóa ra chú an định đã mất năm ngoái. Tính tuổi theo hiểu biết của tôi thì chú khoảng 85-86. Hôm đó tôi tình cờ gặp người con trai thứ của chú ở nước ngoài về thăm. Chú an định trước lúc nhắm mắt đã gặp tất cả con cái. 7-8 người, 3 dòng con đầy đủ đều tề tựu quanh giường chú. Một đời phóng túng, ăn chơi trác táng, cuối cùng con cái hiếu đạo, nhắm mắt an lạc. Chú là một người đặc biệt, tuy không phải là một người đàn ông gương mẫu, nhưng chú lại giàu phúc đức, có tình nghĩa, nên được hưởng trọn hạnh phúc lúc cuối đời. Con người chỉ cuối cuộc đời có được một hậu vận tốt thì mới đúng là được an lạc. Theo tôi thì chú đã có một cách sống hòa điệu với mọi người chung quanh. Chưa bao giờ tôi nghe có một người nào tôi quen biết có tiếp xúc với chú, từng trách móc chú một điều nào. Mãi cho đến bây giờ, quen biết chú an định mấy chục năm, tôi vẫn chưa hề biết tên thật của chú. Và tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc về chuyện đó. Sài Gòn, năm 2008. 48. Cô gái mê đọc sách. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai, mãn giác thiền sư. Gần như buổi sáng nào ra đầu ngõ, tôi cũng thấy có một người con gái ngồi một mình với một cuốn sách trong tay với ly cà phê bên cạnh. Quán cà phê này là một quán lề đường, chỉ có những chiếc ghế nhựa nhỏ đặt sát vách tường trong hẻm, để khách ngồi và cũng vừa để làm bàn cà phê. Khách phần đông đều là sinh viên, học sinh hoặc những người đi làm việc, ghé lại uống một tách cà phê, đọc một tờ báo trước khi đến sở làm, hoặc những người bạn hẹn nhau đến để nói chuyện gẫu. Quán cà phê hẻm này đã có từ hàng chục năm nay và tồn tại lâu dài một phần cũng nhờ có cái tên là cà phê hẻm Trịnh. Tôi ở trong hẻm này đã khá lâu và ngày nào muốn ra đường cũng đều phải đi ngang qua cái quán cóc ngay đầu ngõ này. Qua nhiều năm tháng hoạt động, có thể có nhận xét khách cà phê ở đây hầu hết đều là những người tử tế. Phần lớn là sinh viên hoặc các ông thầy giáo đã về hưu. Thỉnh thoảng lại thấy có cả những người nước ngoài. Người con gái tôi vừa nói trên dáng người tầm thước, có khuôn mặt thanh tú với mái tóc ngắn và ánh mắt long lanh như tàn ẩn một nụ cười. Có lẽ tôi nhận xét như thế một phần vì cái hình ảnh một cô gái ngồi một mình với cuốn sách trên tay đã cho tôi một ấn tượng đẹp đẽ, một hình ảnh thật dễ thương ít khi gặp được trong cái thành phố lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ và không mấy trật tự, có phần thiếu văn hóa này. Và vì tôi vốn cũng là người thích sách và thích đọc sách. Người ta thường nói đùa, buổi sáng ra ngõ gặp gái thì coi như bị xui xẻo. Đúng là nói tầm bậy, vì mỗi buổi sáng ra khỏi nhà gặp cô gái đó, tôi lại thấy lòng thoải mái, dễ chịu để bắt đầu một ngày làm việc với nhiều may mắn. Lúc nào tôi cũng cảm thấy như thế. Nhiều lần gặp nhau tự nhiên thấy gần gũi thêm một chút, và cuối cùng cũng đi đến chuyện làm quen nhau bằng một cái gật đầu chào hỏi, kèm theo một nụ cười có phần hơi làm dáng. Có lẽ của cả hai phía. Thỉnh thoảng tôi cũng dừng lại một chút, tò mò hỏi xem cô ta đang đọc sách gì. Và đó cũng là lý do để bắt đầu một sự quen biết. Thực sự thì chỉ quen mà không hẳn là biết, vì sau rất nhiều lần chào hỏi, tôi cũng chỉ biết đó là một cô gái thích đọc sách xinh đẹp. Ngoài ra thì chẳng biết gì hơn. Tuy vậy, có một buổi sáng nào ra đầu ngõ không thấy cô gái ngồi đó, tôi lại bỗng cảm thấy có chút băn khoăn rất bâng quơ trong lòng. Tôi không có dịp chuyện trò nhiều với cô gái này, nhưng không thể nào chối cãi là tôi đã có cảm tình, đúng hơn là ấn tượng rất nhiều. Nói cho đúng thì đó là tình cảm của một người thích đọc sách với một người thích đọc sách. Một hôm thấy cô đọc một cuốn sách về Phật giáo, tôi càng thấy thú vị. Và hôm sau, tôi tặng cô ta một cuốn sách thiền với một câu đề tặng. Tặng một người thích đọc sách, vì hôm đó chưa biết tên cô là gì. Đối với tôi, đọc sách là một cái thú, nhưng tặng sách cho người thích đọc sách cũng là một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng. Hồi còn trẻ, tôi mê nhất cuốn tiểu thuyết Alexis Zorba của Nikos Kazantzakis, Nguyễn Hữu Hiệu dịch, và xem như một cuốn sách đầu giường vì cái minh triết đời sống về mặt tư duy của nhà văn người Hy Lạp này. Tuy đang còn là sinh viên, tôi cũng đã cố gắng để dành tiền túi mua cả chục cuốn để tặng bạn bè. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn cái thói quen đọc được một cuốn sách hay, lại đi tìm mua để tặng những người bạn thích đọc sách. Không nhiều. Và hôm nay, tôi vừa tìm được một người mê đọc sách. Thật không có gì thú vị bằng. Một hôm, một người bạn đến nhà rủ tôi cùng ra phố. Đi ngang qua chỗ cô gái ngồi đọc sách, thấy tôi gật đầu chào, người bạn tôi nói ngay. Một hình ảnh thật dễ thương hiếm thấy. Anh ấy là một giáo sư đã về hưu, và bây giờ công việc tay trái của anh là dịch sách. Không cần nói cũng biết là đã làm cái công việc này thì chắc chắn anh cũng thích đọc sách. Vì vậy mà khi nhìn thấy một người con gái ngồi một mình với cuốn sách thì cảm nghĩ của anh chẳng khác gì tôi. Trên đường đi, anh nói với tôi. Không hiểu sao lại có những người hình như rất ít đọc sách. Có lần tình cờ đến nhà một người quen khá giàu có, thấy nhà cửa sang trọng, phòng khách khá lớn, nhưng tìm mãi chẳng hề thấy một cái kệ sách, thật thất vọng. Không phải là việc gì của mình, nhưng cũng cảm thấy căn nhà nhạt nhẽo vô duyên, không muốn ngồi lâu. Thỉnh thoảng, thấy một người mê đọc sách, không có gì dễ chịu bằng. Từ lâu, cái gọi là văn hóa đọc sách gần như đã biến mất dần dần. Càng ngày càng thấy càng ít người đọc sách, mà phần nhiều chỉ đọc báo để biết tin tức. Tôi rất đồng quan điểm với anh bạn, có lẽ vì tôi là một người mê sách. Nói là mê sách có nghĩa là mê đọc sách và mê cả sách. Mỗi lần có việc qua phố, tôi đều để ít thì giờ ghé ngang một tiệm sách. Không phải để mua sách, mà để nhìn những cuốn sách được xếp trên những ngăn kệ. Tôi có thể la cà trong một tiệm sách hay trong một thư viện hàng giờ, lật cuốn này xem vài trang, đọc vài dòng trên một cuốn khác. Không chỉ để đọc vài dòng trong cuốn sách đó, mà tôi còn có cái thú cầm cuốn sách chưa đọc trong tay với cái cảm giác tò mò không biết tác giả viết gì bên trong. Có khi không định mua, nhưng tình cờ bắt gặp một cuốn sách hay hay lại mang về nhà. Một cuốn sách hay có nghĩa chỉ là một đoạn văn hay bắt chợt được thôi, chứ ở trong tiệm đâu có thì giờ đọc hết cả cuốn. Ở nhà, tôi cũng có một tủ sách. Càng ngày sách càng nhiều, không còn chỗ để, tôi lại có cái thú xếp đặt lại. Không phải ngày nào tôi cũng đọc sách. Có những cuốn sách người ta tặng hoặc mua về, chưa hề lật qua trang nào. Trái lại, có những cuốn sách đã đọc rồi, nhưng thỉnh thoảng lại lật một vài trang cũ xem lại. Đôi khi đứng nhìn tủ sách, lại bỗng thấy băn khoăn vì nhớ một danh nhân nào đó đã nói. Cuộc đời quá ngắn đến nỗi nhìn tủ sách của mình mà không biết mình có đủ thì giờ để đọc hết không. Không phải là tất cả sách trong thiên hạ, mà chỉ là mớ sách không biết bao nhiêu trong tủ sách nho nhỏ của mình mà thôi. Người ta thường bảo, đi một ngày đàn học một sàng khôn, một nhà tư tưởng nào đó cũng đã nói, mỗi ngày không đọc được một trang sách, cảm thấy như mình đi lùi một bước, bất cứ cuốn sách hay nào cũng cho mình thêm một chút kiến thức, một chút trải nghiệm mà mình không gặp được trong thực tế. Không phải cuốn sách nào cũng hay ho từ trang đầu đến trang cuối. Nhặt được một đoạn văn của tác giả có thể giúp cho chúng ta tình cờ giải thoát một vướng bận nào đó trong tâm linh là đã cảm thấy thú vị rồi. Nhưng nếu trở thành một mọt sách, thì trái lại, chưa chắc sách vở đã giúp gì được cho mình mà lại có thể trở thành không bình thường. Lúc đó, mớ kiến thức hỗn tạp và quá nhiều đó có thể trở thành những tạp niệm trong đầu. Dù sao, đọc sách cũng là một công việc thú vị phải làm. Và tôi, cũng như anh bạn tôi đều không hiểu tại sao lại có những người không thích đọc sách. Cuộc đời quá ngắn để có thể trải nghiệm tất cả mọi điều. Đọc một cuốn sách như đi được thêm một ngày đàn. Mình không có cơ hội thì có thể học hỏi trải nghiệm của những nhân vật trong sách vở cũng hay. Có một hôm nói chuyện với người con gái mê đọc sách đầu ngõ, cô ta đã nói với tôi như thế. Đúng, cô gái đó là một người mê đọc sách và có một tâm hồn thật duyên dáng. Phải thực sự đi vào đam mê đọc sách mới có thể có những suy nghĩ sâu sắc như thế. Tôi đang nghĩ đến chuyện tìm một cuốn sách thật hay để tặng một người thích đọc sách.